Kinh Thập Thượng, Dasitara Siddhanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Chim Bà, trên bờ hồ Yara, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi tôn giả Sariputta bảo các vị tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến niết bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Một pháp. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là một pháp có nhiều tác dụng? Bất phóng dật đối với các thiện pháp, đó là một pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là một pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý, đó là một pháp cần được tu tập. Thứ ba, thế nào là một pháp cần phải biến tri? Xúc hữu lậu hữu thủ, đó là một pháp cần phải biến tri. Thứ tư, thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ? Ngã mạn, đó là một pháp cần phải đoạn trừ. Thứ năm, thế nào là một pháp chịu phần tai hại? Bất chánh tác ý, đó là một pháp chịu phần tai hại. Thứ sáu, thế nào là một pháp đưa đến thù thắng? Chơn chánh tác ý, đó là một pháp đưa đến thù thắng. Thứ bảy, thế nào là một pháp rất khó thể nhập? Vô gián tâm định, đó là một pháp rất khó thể nhập. Thứ tám, thế nào là một pháp cần được sanh khởi? Bất động trí, đó là một pháp cần được sanh khởi. Thứ chín, thế nào là một pháp cần được thắng tri? Tất cả loài hữu tình do ăn uống mà an trú, đó là một pháp cần được thắng tri. Mười, thế nào là một pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát, đó là một pháp cần được tác chứng. Như vậy, mười pháp này là thực, chân, như, thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hai pháp. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, có hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, và có hai pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác. Thứ hai, thế nào là hai pháp cần phải được tu tập? Chỉ và quan. Thứ ba, thế nào là hai pháp cần được biến tri? Danh và sắc. Thứ tư, thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Thứ năm, thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và ác thiện hữu. Thứ sáu, thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu. Thứ bảy, thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhân và duyên làm ác nhiễm các loại hữu tình, nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Thứ tám, thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Thứ chín, thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Hữu vi giới và vô vi giới. Mười, thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Như vậy, hai mươi pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Ba pháp. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, và có ba pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là ba pháp có nhiều tác dụng? Đó là giao thiệp với thiện nhân, nghe diệu pháp, hành trì pháp và tùy pháp. Thứ hai, thế nào là ba pháp cần được tu tập? Ba định, hữu tầm hữu tứ định, vô tầm hữu tứ định, vô tầm vô tứ định. Thứ ba, thế nào là ba pháp cần phải biến tri? đó là ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Thứ tư, thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Đó là ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Thứ năm, thế nào là ba pháp chịu phần tai hại? Đó là ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Thứ sáu, thế nào là ba pháp đưa đến thù thắng? Đó là ba thiện căn, vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn. Thứ bảy, thế nào là ba pháp rất khó thể nhập? Đó là ba xuất yếu giới. Xuất ly khỏi các dục vọng, tức là ly dục. Xuất ly khỏi các sắc pháp, tức là vô sắc. Phàm pháp gì hiện hữu, hữu vi, do duyên khởi, sự xuất ly khỏi pháp ấy, tức là diệt. Thứ tám, thế nào là ba pháp cần phải sanh khởi? Đó là ba trí. Trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, và trí đối với hiện tại. Thứ chín, thế nào là ba pháp cần được thắng tri? Đó là ba giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thứ mười, thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Đó là ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh diệt trí minh, chư lậu tận trí minh. Như vậy, 30 pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Bốn pháp. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, và có bốn pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Đó là bốn bánh xe, trú ở Trung Quốc. Thân cận thắng nhân, chánh nguyện tự thân, tạo phước trong quá khứ. Thứ hai, thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Đó là bốn niệm xứ. Ở đây, vị tỷ kheo quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để diệt trừ tham sân ở đời. Thứ ba, thế nào là bốn pháp cần phải biến tri? Đó là bốn thực. Đoàn thực loại cứng hay mềm, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Thứ tư, thế nào là bốn pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là bốn bọc lưu. Dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Thứ năm, thế nào là bốn pháp chịu phần tai hại? Đó là bốn ách, dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Thứ sáu, thế nào là bốn pháp hướng đến thù thắng? Đó là bốn ly ách, ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách. Thứ bảy, thế nào là bốn pháp rất khó thể nhập? Đó là bốn định, xả phần định, chỉ phần định, thắng phần định và quyết trạch phần định. Thứ tám, thế nào là bốn pháp cần phải được sanh khởi? Đó là bốn trí, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. Thứ chín, thế nào là bốn pháp cần được thắng tri? Đó là bốn thánh đế, khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế. Thứ mười, thế nào là bốn pháp cần được tác chứng? Đó là bốn sa môn quả, dự lưu quả, nhất lai quả, bất lai quả, a la hán quả. Như vậy là 40 pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Năm pháp. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri và có năm pháp cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là năm pháp có nhiều tác dụng? Đó là năm cần chi.
Này các hiền giả,
ở đây vị tỷ kheo có lòng
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, diều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy thiếu bệnh, thiếu não, tự tiêu hóa được điều hòa. Không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với sự tinh tấn. Vị ấy không lường đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt, hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì, nỗ lực, không tránh né đối với các thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, hướng đến sự sanh diệt của các pháp, thành tựu thánh quyết trạch, đưa đến sự đoạn diệt chân chánh các khổ đau.
Đó là năm pháp có nhiều tác dụng. Thứ hai, thế nào là năm pháp cần được tu tập? Đó là năm chánh định chi, hỷ biến mãn, lạc biến mãn, tâm biến mãn, quan biến mãn, quán sát tướng. Thứ ba, thế nào là năm pháp cần phải biến tri? Đó là năm thủ uẩn, sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Thứ tư, thế nào là năm pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là năm triền cái, tham dục triền cái, sân triền cái, thủy miên hôn trầm triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Thứ năm, thế nào là năm pháp chịu phần tai hại? Đó là năm tâm hoang vu.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có thỏa mãn đối với vị đạo sư, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, đối với các pháp, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ hai. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, đối với tăng, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, đối với hạch pháp, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ tư. Này các hiền giả, khi một vị tỷ kheo tức giận đối với các vị đồng phàm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, vị tỷ kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm. Đó là năm pháp chịu phần tai hại.
Thứ sáu, thế nào là năm pháp hướng đến thù thắng? Đó là năm căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Thứ bảy, thế nào là năm pháp rất khó thể nhập? Đó là năm giới hướng đến giải thoát.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo có tác ý đối với dục vọng, tâm không hướng nhập dục vọng, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi dục vọng. Khi vị này có tác ý đối với ly dục, tâm hướng nhập ly dục, tín lạc, an trú và bị chi phối bởi ly dục. Tâm của vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với các dục lạc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên, các dục lạc. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ, cảm giác ấy. Như vậy được gọi là giải thoát đối với các dục vọng. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sân hận, tâm không hướng nhập sân hận, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sân hận. Khi vị này có tác ý đối với vô sân, tâm hướng nhập vô sân, có tín lạc, có an trú, có bị chi phối bởi vô sân, Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với vô sân và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ, cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sân. Này các hiền giả, vả lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với hại tâm. Tâm không hướng nhập hại tâm, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi hại tâm. Khi vị này có tác ý đối với ly hại tâm, tâm hướng nhập ly hại tâm, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi ly hại tâm. Tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ hại tâm. Và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với hại tâm. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ, cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với hại tâm. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với sắc, tâm không hướng nhập vào sắc, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi sắc. Khi vị này có tác ý đối với vô sắc, tâm hướng nhập vô sắc, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi vô sắc, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ đối với sắc và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với sắc. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ, cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với sắc. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo có tác ý đối với tự thân, tâm không hướng nhập tự thân, không tín lạc, không an trú, không bị chi phối bởi tự thân. Khi vị này có tác ý đối với thân diệt, tâm hướng nhập thân diệt, tín lạc, an trú, bị chi phối bởi thân diệt, tâm vị ấy khéo ly, khéo tu, khéo khởi, khéo giải thoát, khéo ly hệ thân diệt và các lậu hoặc, các tổn hại, các nhiệt não khởi lên do duyên với tự thân. Vị ấy đối với chúng được giải thoát, không còn cảm thọ cảm giác ấy, như vậy được gọi là giải thoát đối với tự thân. Đó là năm pháp rất khó thể nhập.
Thứ 8, thế nào là năm pháp cần được sanh khởi? Đó là năm chánh định trí. Đây là định đưa đến hiện tại lạc và lạc quả tương lai, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc bậc thánh xuất thế, tự mình khởi trí như vậy. Định này thuộc hàng hiền thiện thực hành, tự mình khởi trí như vậy. Định này là thanh lương, thù thắng, hướng đến an tịnh, quy về nhất tâm, không cần nhắc bảo, không bị chống đối, không bị thất bại. Tự mình khởi trí như vậy. Tôi với chánh niệm nhập định này và với chánh niệm xuất định này, tự mình khởi trí như vậy. Đó là năm pháp cần được sanh khởi. Thứ 9, thế nào là năm pháp cần được thắng tri? Đó là năm giải thoát xứ.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo, khi nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu cả văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Như vị ấy, theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Này các hiền giả, khi vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ hai. Này các tỷ kheo, lại nữa vị tỷ kheo, không được nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp. Cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Do vậy, đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và hiểu được văn cú. Thân khinh an sanh, nhờ thân khinh an lạc thọ sanh, nhờ lạc thọ tâm được định tĩnh, đó là giải thoát xứ thứ ba. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, cũng không theo điều đã nghe, điều đã học tụng đọc pháp một cách rõ ràng. Vị ấy theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm cầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy. Này các hiền giả, vị tỷ kheo theo điều đã nghe, theo điều đã học, dùng tâm tầm cầu, suy tư quán sát pháp ấy. Đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ tư. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo không nghe bậc đạo sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe, theo điều đã học, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Cũng không theo điều đã nghe, điều đã học, tầm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Vị tỷ kheo đã khéo nắm giữ một định tướng nào, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập, nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ. Này các hiền giả, vị tỷ kheo tỳ kheo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập trí tuệ, nên đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý, hiểu được văn cú nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đó là giải thoát xứ thứ năm. Đó là năm pháp cần được thắng tri.
Thứ 10, thế nào là năm pháp cần được tác chứng? Đó là năm pháp uẩn: giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn. Đó là năm pháp cần được tác chứng. Như vậy 50 pháp này là thực, chân, như thị, không phải, không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Có sáu pháp có nhiều tác dụng.
Có sáu pháp cần phải tu tập. Có sáu pháp cần phải biến tri. Có sáu pháp cần phải đoạn trừ. Có sáu pháp chịu phần tai hại. Có sáu pháp đưa đến thù thắng. Có sáu pháp rất khó thể nhập. Có sáu pháp cần được sanh khởi. Có sáu pháp cần được thắng tri. Có sáu pháp cần được tác chứng.
Thứ nhất, thế nào là sáu pháp có nhiều tác dụng? Đó là sáu hòa kính pháp.
Này các hiền giả, ở đây khi vị tỷ kheo thành tựu từ thân nghiệp, thành tựu từ khẩu nghiệp, thành tựu từ ý nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo, đối với các đồ vật được cúng dường một cách hợp pháp cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đồng đều giữa các tỷ kheo có giới hạnh. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo, khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không uế tạc, hướng đến thiền định, vị tỷ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng các vị đồng phạm hạnh, Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt hay sau lưng. Như vậy là một pháp hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm ý hợp. Đó là sáu pháp có nhiều tác dụng.
Thứ hai, thế nào là sáu pháp cần phải được tu tập? Đó là sáu tùy niệm xứ: Phật tùy niệm, Pháp tùy niệm, Tăng tùy niệm, Giới tùy niệm, Thí tùy niệm, Thiên tùy niệm. Thứ ba, thế nào là sáu pháp cần phải biến tri? Đó là sáu nội xứ:
Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là sáu pháp cần phải biến tri.
Thứ tư, thế nào là sáu pháp cần phải được đoạn trừ? Đó là sáu ái thân: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Thứ năm, thế nào là sáu pháp chịu phần tai hại? Đó là sáu bất cung kính pháp.
Này các hiền giả, ở đây
vị tỷ kheo sống không cung kính, chống đối bậc đạo sư, đối với pháp, đối với tăng, đối với học pháp, đối với bất phóng dật, sống không cung kính, chống đối sự tiếp đón niềm nở.
Đó là sáu pháp chịu phần tai hại.
Thứ sáu, thế nào là sáu pháp hướng đến thù thắng? Đó là sáu cung kính pháp.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo cung kính, không chống đối bậc đạo sư, không chống đối pháp, không chống đối tăng, không chống đối với học pháp, không chống đối với bất phóng dật, cung kính không chống đối sự tiếp đón niềm nở. Đó là sáu pháp hướng đến thù thắng.
Thứ bảy, thế nào là sáu pháp rất khó thể nhập? Đó là sáu xuất ly giới.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: Ta đã tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn. Như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Ai tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà sân tâm vẫn ngự trị, an trú, sự kiện không thể xảy ra như vậy. Này các hiền giả, từ tâm giải thoát có khả năng giải thoát sân tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: Ta đã tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy hại tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn. Như vậy thật không tốt, Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập bi tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà hại tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, bi tâm giải thoát có khả năng giải thoát hại tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: Ta đã tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, bất lạc tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần phải được nói như sau: Chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập hỷ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, bất lạc tâm vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, hỷ tâm giải thoát có khả năng giải thoát bất lạc tâm. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo nói như sau: Ta đã tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Tuy vậy, tham tâm vẫn ngự trị tâm ta. Vị ấy cần được nói như sau, chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức, chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy thật không tốt. Thế Tôn không nói như vậy, này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập xả tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà tham sân vẫn ngự trị an trú, sự kiện không xảy ra như vậy, này các hiền giả. Xả tâm giải thoát có khả năng giải thoát tham tâm. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau, ta đã tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần. Như vậy, thức của tôi vẫn chạy theo các tướng. Vị ấy cần phải được nói như sau, chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy. Này các hiền giả, sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Nếu tu tập vô tướng tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Nếu tu tập vô tướng, tâm giải thoát làm cho sung mãn, làm thành cổ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tinh cần, mà thức vẫn chạy theo các tướng, sự kiện không xảy ra như vậy. Này các hiền giả, vô tướng tâm giải thoát có khả năng giải thoát tất cả tướng. Này các hiền giả, lại nữa, ở đây vị tỷ kheo nói như sau, quan điểm tôi có mặt, bị tôi từ khước, quan điểm tôi là cái này, không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, mũi tên nghi ngờ do dự vẫn ám ảnh ăn trú nơi tôi. Vị ấy cần phải được nói như sau, chớ có như vậy, chớ nói như vậy, đại đức. Chớ có hiểu lầm Thế Tôn, vu khống Thế Tôn như vậy không tốt. Thế Tôn không nói như vậy, này các hiền giả. Sự kiện không phải như vậy, trường hợp không phải như vậy. Quan điểm, tôi có mặt, bị tôi từ khước. Quan điểm, tôi là cái này, không được tôi chấp nhận. Tuy vậy, nghi ngờ, do dự, vẫn ám ảnh, an trú nơi tôi. Sự kiện không xảy ra như vậy, này hiền giả. Chính nhờ khước từ sự ngạo mạn, tôi có mặt, mà mũi tên do dự, nghi ngờ được giải thoát. Đó là sáu pháp rất khó thể nhập.
Thứ tám, thế nào là sáu pháp cần được sanh khởi? Đó là sáu hằng trú pháp. Vị tỷ kheo mắt thấy sắc không có hoan hỷ, không ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức pháp không hoan hỷ, không ưu phiền, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thứ chín, thế nào là sáu pháp cần được thắng tri? Đó là sáu vô thượng chi. Kiến vô thượng, văn vô thượng, lợi đắc vô thượng, giới vô thượng, hành vô thượng, ức niệm vô thượng. Thứ mười, thế nào là sáu pháp cần được tác chứng? Đó là sáu thắng trí. Ở đây, vị tỷ kheo chứng được thần túc sai biệt, với thân có thể đến phạm thiên giới, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt khỏi loài người, nghe được hai loại tiếng chư thiên và loài người, xa và gần, với tâm của mình có thể biết tâm của các loài hữu tình khác, của các loài người khác, như tâm có tham, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát, nhớ đến rất nhiều các đời trước.
Như một đời, hai đời, nhớ đến các đời trước, với các chi tiết và các hình thức, với thiên nhãn thanh tịnh, vượt quá loài người.
Biết được các loài hữu tình tùy theo nghiệp của mình, với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri, tự chứng ngay trong thời hiện tại, đạt đến và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó là sáu pháp cần được tác chứng. Như vậy, 60 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không có sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác. Tẩy pháp.
Có 7 pháp có nhiều tác dụng. Có 7 pháp cần phải tu tập. Có 7 pháp cần phải biến tri. Có 7 pháp cần phải đoạn trừ. Có 7 pháp chịu phần tai hại. Có 7 pháp đưa đến thù thắng. Có 7 pháp rất khó thể nhập. có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri.
Có bảy pháp có nhiều tác dụng cần được tác chứng. Thứ nhất, thế nào là bảy pháp có nhiều tác dụng? Đó là bảy tài sản, tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Thứ hai, thế nào là bảy pháp cần được tu tập? Đó là bảy giác chi, niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thứ ba, thế nào là bảy pháp cần phải được biến tri?
Bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loài hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên, hay do tu sơ thiền. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên Biến Tịnh Thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy.
Thế nào?
Đó là bảy pháp cần được biến tri.
Thứ tư, thế nào là bảy pháp phải được đoạn trừ? Đó là bảy tùy miên, tham dục tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Thứ năm, thế nào là bảy pháp chịu phần tai hại? Đó là bảy phi diệu pháp: bất tính, vô tàm, vô quý, thiểu văn, giải đãi, thất niệm, ác huệ. Thứ sáu, thế nào là bảy pháp hướng đến thù thắng? Đó là bảy diệu pháp: có lòng tin, có tàm, có quý, đa văn, tinh cần, niệm hiện tiền, có trí tuệ. Thứ bảy, thế nào là bảy pháp rất khó thể nhập? Đó là bảy thượng nhân pháp: tri pháp, tri nghĩa, tri ngã, tri lượng, tri thời, tri chúng và tri nhân. Thứ tám, thế nào là bảy pháp cần phải được sanh khởi? Đó là bảy tưởng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Thứ chín, thế nào là bảy pháp cần phải được thắng tri? Đó là bảy thù diệu sự.
Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tự niệm và khát vọng quán sát tự niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Như vậy là bảy pháp cần phải thắng tri.
Thứ mười, thế nào là bảy pháp cần được tác chứng? Đó là bảy lậu tận lực. Ở đây, vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi với chánh tuệ.
Này các hiền giả!
Vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ tánh vô thường của tất cả pháp hữu vi, chánh quán ấy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo ấy.
Nhờ sức mạnh ấy,
vị lậu tận tỷ kheo này biết được sự diệt tận các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả! Lại nữa, vị lậu tận tỷ kheo chánh quán như chân với chánh tuệ các dục vọng như lửa than hừng, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả! Lại nữa, vị lậu tận tỷ kheo tâm hướng xuất ly, tâm thiên xuất ly, tâm nặng về xuất ly, tâm lấy xuất ly làm mục đích, tâm hoan hỷ ly dục, đoạn trừ hoàn toàn mọi lậu hoặc trú. Này các hiền giả! Đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo này, bốn niệm an trú được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, năm căn được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bảy giác chi đã được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Này các hiền giả, lại nữa, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Này các hiền giả, đối với vị lậu tận tỷ kheo, bát thánh đạo đã được tu tập, khéo tu tập. Như vậy là sức mạnh của vị lậu tận tỷ kheo. Nhờ sức mạnh ấy, vị lậu tận tỷ kheo biết được, các lậu hoặc của ta đã được diệt tận. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy, 70 pháp này là chân, thực, như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác.